sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 531 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Giáo luật yêu thương. Bài suy niệm Elmau. Câu chuyện Quyền năng của chuỗi mân côi. Câu chuyện Chúa là chén phúc lộc của đời con. Bài suy niệm với tựa đề Sống thinh lặng để nghe tiếng Chúa. Lời cầu nguyện với Chúa Giêsu hài đồng. Thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Hỡi con đã đến đây chỉ vì mẹ đã muốn vậy, và con đã thấy những sự lạ lùng của mẹ. Con đã thấy mẹ thường ưa thích những gì? Những người bé nhỏ, những người nghèo khó, những người đau khổ và những tội nhân. Nơi nào có đau khổ, nơi đó có tình thương ưu ái của mẹ. Nếu con biết thế nào là một bà mẹ, nếu con hiểu được điều đó, con sẽ không còn lo sợ nữa. Chính chức vụ làm mẹ của mẹ sẽ cứu các con. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Giới luật yêu thương của Linh Mục Nguyễn Thái trích trong bản tin Hiệp Thông. Vào ngày kỷ niệm 25 năm thành hôn, Abigail Van Buren đã xin đăng trên báo trong mục Dear Abby lá thư sau đây gửi cho chồng của bà như sau. Anh Mort yêu quý, hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với em. Đó là ngày kỷ niệm 25 năm thành hôn của em, và em có lời này để ngỏ cùng anh. Em đã có một người mẹ và một người cha thực sự yêu thương nhau. Do đó em biết được tình yêu là gì. Em đã làm việc rất chăm chỉ để nhìn thấy hai người con đang qua thời niên thiếu, rất trưởng thành. Do đó em biết được sự hài lòng là gì. Em đã cầu nguyện, lời cầu nguyện của em được Chúa lắng nghe. Do đó em biết được đức tin là gì. Em đã có anh ở bên cạnh em, một con người tử tế nhất, dịu dàng nhất. Do đó em biết được niềm vui là gì. Em yêu anh. Tình yêu hướng về Thiên Chúa và tha nhân mang lại niềm vui. Một niềm vui phát xuất từ tình yêu biết hy sinh và quên mình, vì Thiên Chúa và tha nhân. Đây chính là lý do tại sao Chúa Giêsu đã tóm lược 613 điều luật của Do Thái vào hai điều. Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Và sách Lê Vi đoạn 19 câu 18, hãy yêu thương người thân cận như chính mình ngươi. Làm thành giới luật căn bản của Kitô giáo. Giới luật yêu thương này mang lại cho con người niềm vui. Chính niềm vui cho phép chúng ta nhìn thế giới từ một viễn tượng đã được thăng hoa và phong phú dưới ánh sáng của tin mừng mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Đó là biết yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi người và trở nên một khí cụ bình an của Chúa. Đó cũng chính là tìm an ủi, tìm hiểu biết, tìm yêu mến, hiến thân và quên mình như lời kinh Hòa Bình đã diễn tả. Giới luật yêu thương là giới luật của niềm vui. Niềm vui là kết quả của đức bác ái. Niềm vui là sự bình an, là thước đo đáng tin cậy của sự kết hợp giữa chúng ta với Thiên Chúa. Nhiều người vất vả đi tìm hạnh phúc ở tình, tiền, tài và khoái lạc. Nhưng họ quên rằng tất cả những gì họ cần phải thực hiện để được hạnh phúc là phải làm cho trái tim họ biết yêu mến. Không tình yêu nào có thể lấp đầy trái tim chúng ta bằng tình yêu Thiên Chúa. Vì như Thánh Augustino đã cảm nghiệm, trái tim của chúng ta được dựng lên là để dành cho Thiên Chúa. Nó chỉ được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Và chỉ trong Chúa là sức mạnh, chúng ta mới tìm được niềm vui và sự bình an thực sự. Chúng ta hãy đến với Chúa hàng ngày, để rồi đem niềm vui và bình an của chúng ta đến cho những người đang sống bên cạnh chúng ta. Gia đình chúng ta phải sáng ngời niềm vui và hạnh phúc như mái nhà của thánh gia. Gia đình như hỏa ngục là vì không có tình yêu, không có Chúa Kitô. Một gia đình Kitô hữu phải tươi vui vì có Chúa Kitô là gia trưởng. Là môn đệ Chúa Kitô nghĩa là sống yêu thương với niềm vui trong sự quảng đại, thành tâm, hy sinh, cảm thông, phục vụ tha nhân và Thiên Chúa. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Emmaus và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Nói đến những người không nhà không cửa, người ta thường nhắc đến cha Henri Grouet, quen được gọi là cha Pierre, người đã sáng lập cộng đồng Emmaus nhằm giúp những người bần cùng tự tay xây dựng cuộc sống của họ. Phong trào cộng đồng Emmaus khởi sự bằng một căn nhà đổ nát ở vòng đai của thành phố Paris vào hồi đệ nhị thế chiến. Những người khách đầu tiên của tổ ấm này là các thanh thiếu niên bụi đời, những người không nhà không cửa hoặc các tù nhân vừa được phóng thích. Câu nói đầu tiên của cha Pierre với những người mới đặt chân tới cộng đồng là: bạn không được may mắn, nhưng tôi cần bạn để giúp đỡ những người khác, dù khổ sở đến đâu. Ai cũng muốn người khác nhận ra giá trị của mình, ai cũng muốn trở thành hữu ích cho người khác. Đó là niềm tin mà cha Pierre luôn khơi dậy nơi những người đã mất tất cả hy vọng.
Cha Pierre đặt tên Emmaus cho cộng đồng của ngài là để nhớ lại câu chuyện của hai người môn đệ Chúa Giêsu trong buổi chiều phục sinh, cũng như hai người môn đệ này giữa lúc họ tưởng như mất tất cả, Chúa Giêsu đã hiện đến mang lại niềm tin cho họ. Cũng thế, cha Pierre và những người bạn đầu tiên của ngài đã tìm gặp được hứng khởi, niềm tin yêu giữa những mất mát ê chề của cuộc sống, tạo lại niềm hy vọng vào cuộc sống. Đó là khẩu lệnh của cha Pierre, và xây dựng lại niềm hy vọng đó từ những đổ nát, mất mát. Chính vì thế mà cộng đồng Emmaus chủ trương đi thu nhặt lại các đồ phế thải, các vật dụng cũ kỹ để chế biến và bán lại như một sản phẩm do cho chính tay mình làm nên. Hiện nay, phong trào đã có mặt tại 50 quốc gia trên thế giới với khoảng 290 cộng đồng. Tất cả mọi người trong cộng đồng đều sống với niềm hy vọng từ những đổ nát và mất mát trong cuộc sống. Tin mừng của Thánh Luca thuật lại rằng buổi chiều hôm đó, có hai người môn đệ của Chúa Giêsu lên đường đi Emmaus, trở về làng cũ của họ. Cái chết của Chúa Giêsu là một chấm hết đối với họ, hết mộng công hầu khanh tướng, hết giấc mơ của một nước Israel thịnh vượng, hết mọi hy vọng. Trở về làng cũ tức là trở về với thất vọng ê chề, nhưng cũng chính lúc đó Chúa Giêsu đã hiện ra với họ. Cái chết mang một ý nghĩa mới. Mất mát đã trở thành khởi đầu của lợi lộc, thất bại trở thành khởi điểm của thành công, buồn phiền đã biến thành vui mừng hân hoan. Ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu đã mặc cho mọi biến cố của cuộc sống một ý nghĩa mới. Tin tưởng lạc quan đã trở thành nhân đức cơ bản của đời Kitô.
Ở bất cứ nơi đâu và ở bất cứ thời đại nào, sau một lần đổ nát người ta thường hát lên điệp khúc "Hãy xây dựng lại từ đổ nát". Đó là niềm tin mà hơn bất cứ lúc nào chúng ta cần phải bám lấy. Bạn đang sầu khổ vì những mất mát ê chề trong cuộc sống ư? Bạn đang quằn quại trong đau khổ của thể xác và tinh thần ư? Bạn đang cảm thấy mình ở dưới vực thẳm của tội lỗi ư? Chúa Giêsu của thành Emmaus đang nói với bạn, đừng thất vọng, Ngài đang đồng hành với bạn, và với Ngài, bạn có thể xây dựng được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài Quyền năng chuỗi mân côi. Tại giáo phận Roma có một linh mục được đặc trách chuyên môn trừ quỷ. Đã hơn 26 năm nay, cha đã trừ được rất nhiều vụ quỷ ám vào người ta. Có rất nhiều vụ rất khó trừ, vì người bị quỷ ám thường không có đức tin, lại rất thờ ơ với chuỗi hạt mân côi kính Đức Mẹ. Mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyến khích giáo dân hãy tập cho con nít từ 5 tuổi trở lên biết lần chuỗi mân côi. Cha năm nay đã 85 tuổi, được một phóng viên báo chí phỏng vấn, có ma quỷ thật không? Cha xác nhận có ma quỷ thật. Cha không phủ nhận những tin đồn đã có nhiều tổ chức thờ ma quỷ. Có lần ma quỷ thú nhận với cha, chúng không sợ Chúa Giêsu cho bằng sợ Đức Mẹ. Cha hỏi ma quỷ tại sao lại không sợ Chúa mà lại sợ Đức Mẹ. Ma quỷ trả lời, Chúa là Chúa trời đất, còn Đức Mẹ là thụ tạo mà được Chúa trao cho bà tất cả quyền năng trên trời dưới đất. Bà lại là đấng hay thương yêu những kẻ tội lỗi, bênh vực những ai yếu hèn, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Nhất là những ai biết kính mến bà bằng chuỗi mân côi, thì thế nào cũng được bà cứu giúp khỏi tay chúng tôi. Cha bảo, ma quỷ có muôn vàn âm mưu để ám hại mọi người, nhất là những phụ nữ dâm ô bán xác thịt cho người ta, thì thế nào cũng lọt vào tay ma quỷ. Như vậy, chỉ có những ai biết năng dùng chuỗi mân côi kính Đức Mẹ thì sẽ được Đức Mẹ cứu thoát khỏi tay ma quỷ, khi còn sống cũng như khi đã chết. Bài của cha rất dài nhưng chúng tôi chỉ vắn tắt như vậy để chứng minh có ma quỷ thật. Và ma quỷ thường ám ảnh chúng ta, cám dỗ chúng ta mọi nơi, mọi lúc. Nếu ta không tỉnh thức và cầu nguyện, hãy mang chuỗi hạt mân côi trong người.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Chúa là chén phúc lộc dành cho con, và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Vào mùa hè năm 14 tuổi, vừa mãn bậc trung học đệ nhất cấp, như được ơn trên soi sáng, con quyết định tham dự một tuần tĩnh tâm nơi tu viện của các nữ tu Phan Sinh, Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm. Một ngày trong tuần tĩnh tâm, lúc ra khỏi nhà nguyện, con đọc một đoạn sách tiên tri Hô-sê, trong đó có câu, ta sẽ lập với con một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với con trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với con trong tín thành, và con sẽ được biết Thiên Chúa. Sách Hô-sê, đoạn 2 từ câu 21 đến câu 22. Sau khi đọc hai câu này, cánh cửa mà trước đó con đóng kín, bỗng như mở toang ra, tâm hồn con hoàn toàn đổi khác. Những ngày tĩnh tâm nơi tu viện quả là những ngày đắm chìm trong kinh nguyện và chan hòa ánh sáng. Sau khi kết thúc tuần tĩnh tâm, con thấy rõ một điều và con quyết định ngay. Con phải đi tu. Thế gian không phải là nơi chốn dành cho con.
Con hăng hái quyết định như thế, nhưng đi vào thực tế, con phải làm gì bây giờ? Xét vì con mới 14 tuổi, con cảm thấy mình thật lúng túng. Sau cùng, con nghĩ đến chuyện đem vấn đề đi tu, trình bày với cha linh hướng của ba má con. Nghĩ thế, nhưng cùng lúc con thấy trước muôn vàn khó khăn, chắc chắn ba má không thể nào chấp nhận việc con từ giã thế gian đi vào dòng tu. Bởi lẽ, má con đi làm hầu như suốt ngày, mọi việc trong nhà đều do con cáng đáng. nếu con đi tu, ai sẽ lo việc gia đình đây? Sau tuần tĩnh tâm và sau kỳ nghỉ hè, con trở lại trường học và bắt đầu chương trình trung học đệ nhị cấp. Suốt năm đó, con cầu nguyện thật nhiều, con xin Thiên Chúa soi sáng cho biết phải làm sao. Con khẩn khoản xin Đức Mẹ Maria giúp con thực hiện ước mơ dâng mình cho Chúa trong cuộc sống tu trì. Con thường xuyên gặp gỡ cha linh hướng của ba má. Bây giờ Ngài cũng trở thành cha linh hướng của con. Một năm trôi qua, rồi đến kỳ nghỉ hè, con trở lại tu viện để tham dự tuần tĩnh tâm. Sau tuần tĩnh tâm, ba má đến tu viện đón con về. Nhân dịp ba má đi tham dự thánh lễ nơi thánh đường cạnh tu viện của các nữ tu phan sinh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm, khi rời tu viện, con mang theo một tài liệu viết về thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu và một thánh giá, trên đó có gắn thêm ảnh thánh Biển Đức, đó là thánh giá người ta tặng cho con. Đang đứng với ba má con nơi cửa tu viện thì cha linh hướng của ba má và của cả con nữa đi ngang qua đó. Ngài dừng lại nói chuyện, con liền xin Ngài làm phép thánh giá cho con. Bất ngờ trước sự ngạc nhiên của mọi người, cha linh hướng đề nghị con 2 ngày, mùng 8 và 15, con chọn ngày nào?
Con trả lời ngay, con chọn ngày mùng 8. Ba má con chưng hửng không hiểu chuyện gì xảy ra với cái ngày mùng 8 tháng nào và năm nào. Sau khi nghe cha linh hướng giải thích ngày mùng 8 tháng 9 cùng năm đó, con sẽ chính thức bước vào tu viện. Ba má con thật sự kinh hoàng. Cả hai đứng im lặng không nói được lời nào. Trong khi đó con cảm thấy vô cùng hân hoan. Giấc mơ rồi sẽ chính thức thực hiện. Kể từ đó thời gian chuẩn bị trước khi con vào dòng tu quả là một thời gian tràn đầy khó khăn, thử thách và đau khổ. Đau khổ rất lớn về phía ba má. Rồi đây ai sẽ thế cho con lo việc nhà thay cho má? Khó khăn xem ra không thể vượt qua. Dần dần với ơn Chúa, ba má lấy lại bình tĩnh. Ba má phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ lo liệu thu xếp mọi sự. Sau đó ba má cùng toàn thể gia đình hân hoan đưa con gia nhập tu viện. Hôm ấy con giã từ 15 năm sống trong thế gian và sung sướng bắt đầu cuộc sống mới, thuộc trọn về Thiên Chúa. Đó là hồng ân cao cả, nhưng không đến từ Thiên Chúa nhân từ. Con hoàn toàn không xứng đáng và không có công phúc gì. Chính vì thế, con xin dâng trọn cuộc đời để cao rao lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Đây là chứng từ của chị Maria Santoni, người Ý.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Biết thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà, Thiên Chúa nói trong thinh lặng, vì thế chúng ta cần sự thinh lặng để có thể lắng nghe tiếng Chúa. Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã khẳng định như trên trong một buổi tiếp kiến 2.000 tín hữu và du khách hành hương trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo vào ngày 10 tháng 8 năm 2011. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập tới các đan viện và cuộc sống trong thinh lặng, suy tư, chiêm niệm và cầu nguyện của các đan sĩ. Ngài nói, trong mọi thời đại đều có các người nam nữ thánh hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong đời cầu nguyện, như các nam nữ đan sĩ, và họ thiết lập các cộng đoàn tại những nơi đặc biệt xinh đẹp, trong đồng quê, trên đồi cao, trong các thung lũng, trên núi hay cạnh bờ hồ, hoặc bờ biển, cũng có khi trên các hòn đảo nhỏ. Đức Thánh Cha giải thích lý do sự lựa chọn này như sau. Các nơi này hiệp nhất hai yếu tố rất quan trọng đối với cuộc sống chiêm niệm, vẻ đẹp của thụ tạo, quy hướng về vẻ đẹp của Thiên Chúa, và sự thinh lặng được bảo đảm bởi sự xa cách các thành phố và các trục lộ giao thông lớn. Sự thinh lặng là điều kiện môi sinh tốt nhất giúp tịnh niệm, lắng nghe Thiên Chúa và suy gẫm. Việc hưởng nếm sự thinh lặng để cho mình được tràn đầy thinh lặng, sửa soạn cho lời cầu nguyện. Trên núi Horeb, tức là trên núi Sinai,
ngôn sứ Elia chứng kiến một cơn gió lốc, rồi một trận động đất và sau cùng là sấm chớp, là lửa. Nhưng ông đã không nhận ra trong đó tiếng nói của Thiên Chúa. Trái lại, ngôn sứ nhận ra tiếng người trong cơn gió mát nhẹ, Thiên Chúa nói trong thinh lặng, nhưng cần phải biết lắng nghe tiếng người.
Áp dụng vào trường hợp của các đan viện, Đức Thánh Cha định nghĩa chúng như sau. Các đan viện là các ốc đảo, trong đó Thiên Chúa nói với nhân loại, và trong nhiều đan viện có sân bên trong, là nơi biểu tượng, bởi vì nó là một khoảng không đóng kín, nhưng mở về trời. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ kính nhớ Thánh Nữ Clara thành Assisi. Vì thế, tôi thích nhắc đến một trong các ốc đảo của tinh thần đặc biệt, thân yêu đối với gia đình Phan Sinh và tất cả mọi Kitô hữu, đó là tu viện của Thánh Damiano nhỏ bé, nằm bên dưới thành phố Assisi, một chút giữa các vườn ô liu trải dài thành từng bậc về hướng nhà thờ Đức Bà, các thiên thần, bên cạnh ngôi nhà thờ nhỏ mà Thánh Francisco đã tu sửa sau khi hoán cải. Thánh nữ Clara và các bạn đầu tiên đã thành lập tu viện sống đời cầu nguyện và làm các việc nhỏ bé. Các chị được gọi là các chị em nghèo, và hình thức sống của các chị cũng giống như kiểu sống của các tu sĩ Phan Sinh, hèn mọn. Họ tuân giữ phúc âm thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, duy trì sự hiệp nhất của tình bác ái huynh đệ, và đặc biệt tuân giữ sự khó nghèo, khiêm nhường đã được Chúa Giêsu và Mẹ rất thánh của người sống. Sự thinh lặng và vẻ đẹp của nơi chốn, trong đó cộng đoàn đan tu sống vẻ đẹp đơn sơ và khắc khổ, phản ánh sự hài hòa tinh thần mà chính cộng đoàn tìm thực hiện. Thế giới được tô điểm bằng các ốc đảo tinh thần đó. Một số ốc đảo rất cổ xưa, đặc biệt tại Âu Châu, những ốc đảo khác có sau này được các cộng đoàn mới trùng tu. Khi nhìn sự vật trong lăng kính tinh thần, các nơi chốn tinh thần này là một cấu trúc đỡ nâng thế giới. Và không phải là chuyện ngẫu nhiên mà có rất nhiều người, đặc biệt trong các thời gian sợ hãi, viếng thăm các nơi này và dừng lại đó vài ngày, cảm ơn Chúa, cả linh hồn nữa, cũng có các đòi buộc của nó.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắc tới các gương mặt thánh thiện khác, nhắc nhở cho mọi người hướng về cái nhìn những sự trên trời, như Thánh Nữ Edith Stein, tức là Thánh Nữ Teresa Benedetta de la Cruz, Nữ Tu Cát Minh, đồng bổn mạng Âu Châu, mừng kính. Ngày 9 tháng 8, hôm nay, chúng ta cũng không thể nào quên Thánh Lorenzo, Phó Tế Tử Đạo, với lời chúc mừng các tín hữu Roma đã luôn luôn tôn kính người như một trong các thánh bổn mạng của mình. Và sau cùng chúng ta cũng hướng cái nhìn về Đức Trinh Nữ Maria, để Mẹ dạy chúng ta biết yêu thích sự thinh lặng và tập cầu nguyện. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Pháp và tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, trong thế giới thường dao động của chúng ta, các cộng đoàn đan tu là các ốc đảo tinh thần, đặc biệt nhắc nhở chúng ta sự cần thiết của thinh lặng trong cuộc sống để thực hiện trong mình một sự hài hòa tinh thần đích thực, và như vậy hướng cái nhìn về Chúa. Trong những ngày nghỉ hè, chúng ta cũng hãy biết có giờ thinh lặng để bước vào trong những lời cầu nguyện một cách an bình. Đức Thánh Cha nhắc lại sự hiện hữu của các đan viện là các ốc đảo tinh thần lôi cuốn các tín hữu, nơi Thiên Chúa nói với con người, vẻ đẹp của thụ tạo phản ánh trong vườn của đan tu, cũng như sự thinh lặng của cuộc sống đan viện mời gọi lắng nghe và chiêm niệm. Sự thinh lặng giúp chúng ta sẵn sàng lắng nghe lời Chúa và đào sâu trong tương quan của chúng ta với người. Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi mọi người trong mùa này khám phá ra và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thụ tạo, vén mở cho thấu đấng tạo hóa, cũng như vun trồng sự thinh lặng nội tâm, giúp chuẩn bị cầm trí, suy tư và cầu nguyện để tạo điều kiện cho sự phát triển tinh thần qua việc lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm của tâm hồn. Lạy Chúa hài đồng, Chúa đã giáng sinh để chia sẻ những khổ đau của nhân loại chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng, ngã lòng vì những đau khổ thử thách, nhưng cho con luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương và được lớn lên trong niềm tin tưởng phó thác. Xin ban thêm cho con niềm hy vọng và nâng đỡ con trong cuộc sống. Xin củng cố trong con niềm tin tưởng lạc quan, để mỗi khi tiếp xúc với con, mọi người sẽ thấy bừng sáng lên niềm hy vọng vào cuộc sống. Amen. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, bà Tân Ô tô Repair, 714-895-6064, 895-6064. Chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như trong những chuỗi kinh nguyện, kinh lòng thương xót Chúa và chuỗi kinh mân côi. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Trong tuần này, có các ân nhân sau đây đóng góp cho các đồng bào tại quê nhà. Bà Quy Vũ 50 đô, ông bà Trần Mịch 200 đô, bà Nguyệt 100 đô, một vị ân nhân ẩn danh 150 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 500 đô và chúng tôi đã gửi 500 đô này cho Hội Bảo trợ Nữ Tu để giúp cho dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn 350 đô và Sơ Phương Thảo, dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế 150 đô. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con này xin mẹ rủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi, mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ân trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo. Ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.